Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 142 với đề tài Trước Tòa Phi-lát và Herod, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn, cả hội đồng đứng dậy điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy người này xua dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ là vua. Phi-lát gạ Ngài rằng: Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: Người này xúi dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Galilê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi nếu người này thật là dân Galilê chăng. Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giêsu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo Ngài dữ lắm. Bấy giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dễ và nhạo báng Ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho Ngài rồi giao Ngài về cho Phi-lát. Trước kia Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nội Ngài ấy trở nên bạn hữu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu bị điều đến trước mặt Phi-lát với những tội danh gì? Tại sao Phi-lát không tuyên bố Chúa vô tội mà chuyển Ngài qua cho Herod? Quyết định này nói lên điều gì? Câu hỏi thứ hai: Herod đề cập trong phần Kinh Thánh này là ai? Thái độ của Herod khi gặp Chúa Giêsu ra sao? Tại sao Herod từ chỗ mừng rỡ muốn gặp Chúa trở thành khinh dễ và nhạo báng Ngài rồi trả Ngài về cho Phi-lát? Câu hỏi thứ ba: Nhờ đâu Chúa Giêsu có thể vững vàng đối diện trước sự tra khảo tại tòa án? Bạn đang nhận lấy năng lực nào để đối diện với nghịch cảnh, khó khăn, thử thách đức tin? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu bị điều đến trước mặt Phi-lát với những tội danh gì? Tại sao Phi-lát không tuyên bố Chúa vô tội mà chuyển Ngài qua cho Herod? Quyết định này nói lên điều gì? Tại nơi tòa án tôn giáo, trải qua hai lần thẩm vấn với hai thầy tế lễ thượng phẩm Anne và Caiphe, thì họ định tội danh của Đức Chúa Giêsu là: Người này xua dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ là vua. Câu 2: Rõ ràng những lời kết tội này là sự cáo gian của dân chúng trong âm mưu của các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, bởi vì chẳng có đám đông nào nổi dậy để lật đổ chính quyền. Ngược lại, nhiều đời sống được thay đổi, kinh nghiệm phước hạnh thiên thượng, như người bị quỷ ám ở Gadara, người mù được sáng mắt, người điếc được nghe, người câm được nói, người phụ nữ tài dâm kinh nghiệm niềm vui trong đời sống mới, thậm chí người chết cũng đã được Ngài gọi sống lại. Trước mặt nhiều người, Đức Chúa Giê-xu cũng đã nộp thuế và truyền dạy: vậy thì của Cê-sa hãy trả lại cho Cê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 20 câu 25. Còn lời cáo buộc thứ ba, họ cáo rằng Đức Chúa Giê-xu tự xưng mình là Đấng Christ, là vua. Câu 2. Đây là lý do liên quan đến chính trị, là điều tối kỵ với chính quyền La Mã. Thế nhưng quan tổng đốc Phi-lát có lẽ thấy rằng việc này chỉ là nội bộ của dân Giu-đa, chứ không liên quan đến chính quyền La Mã, nên ông chỉ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Câu 3. Đức Chúa Giê-xu xác nhận điều đó là đúng. Lúc ấy, Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: ta không thấy người này có tội gì. Câu 4. Nếu trong những phiên tòa bình thường, thì có lẽ đến đây là kết thúc vụ án bằng lời tuyên bố trắng án cho bị cáo. Nhưng Phi-lát lại không dám đưa ra quyết định đó vì áp lực đám đông. Họ cố nài. Câu 5. Cố gắng bằng mọi cách phải buộc một tội danh nào đó hầu có thể xử tử Đức Chúa Giê-xu theo mưu họ đã định. Không chịu nổi áp lực của đám đông, Phi-lát quyết định chuyển giao trách nhiệm qua Herod, vua chư hầu, vì ông nghe nói rằng Đức Chúa Giê-xu ở Galilee, mà vùng Galilee thuộc quyền cai quản của Herod. Vậy là xem như trút được gánh nặng cho bản thân. Câu 7. Phiên tòa xét xử Đức Chúa Giê-xu là phiên tòa độc nhất vô nhị, bởi lẽ, thứ nhất, không tìm thấy tội danh mà lại không được tuyên bố trắng án. Thứ hai, người nắm cán cân công lý mà lại sợ áp lực, chẳng dám thi hành công lý. Quan án Phi-lát khi tuyên bố Đức Chúa Giê-xu không có tội, theo đúng ra, ông phải mạnh mẽ để tha bổng cho Ngài, nhưng Phi-lát lại sợ áp lực dân chúng, không dám bảo vệ lẽ thật vì sợ ảnh hưởng đến chiếc ghế của mình. Câu hỏi thứ hai, Herod đề cập trong phần kinh thánh này là ai? Thái độ của Herod khi gặp Chúa Giê-xu ra sao? Tại sao Herod từ chỗ mừng rỡ muốn gặp Chúa trở thành khinh dễ và nhạo báng Ngài rồi trả Ngài về cho Phi-lát? Herod đề cập trong phần kinh thánh này là Herod con của vua Herod đại đế. Ông vừa thuộc dòng Idume, vừa dòng Samari. Sau khi Herod băng hà, ông được quyền cai trị xứ Galilee và Bere, được xưng là vua chư hầu. Theo Phúc Âm Luca chương 3 câu 1, ông là người ra lệnh chém đầu dân báp tít trong ngục, bởi vì ông dân đã can ngăn mối quan hệ bất chính giữa Herod và vợ của em trai cùng cha khác mẹ với mình là bà Herodia. Ông cũng là người mà Chúa Giê-xu từng ám chỉ là con chồng cáo, theo Phúc Âm Luca chương 13 câu 32, bởi vì ông thường dùng âm mưu gian xảo để củng cố quyền lực và ngôi báo. Nhưng ông cũng có một đảng theo mình gọi là men đảng Herod, theo Phúc Âm Mác chương 8 câu 15. Khi danh tiếng Chúa Giê-xu được đồn ra, Herod rất lo lắng, bởi vì những việc làm tội lỗi của mình cho nên lương tâm cắn rứt, đến nỗi ông lo sợ rằng Chúa Giê-xu là dân báp tít sống lại sẽ trả thù ông. Trong thời gian này, vua chư hầu có mặt tại Jerusalem, bởi vì đã gần đến lễ vượt qua. Dân chúng từ khắp nơi trở về đây rất đông, cho nên ông cũng có mặt để xem xét tình hình trật tự xã hội. Trong lần đầu gặp Đức Chúa Giê-xu, khi Ngài từ dinh Phi-lát được giải qua, thì trước giả Luca cho biết rằng ông rất mừng. Ông mừng vì hai lý do. Thứ nhất, ông mong muốn gặp Đức Chúa Giê-xu vì nghe danh tiếng của Ngài đã lâu. Thứ hai, ông muốn được trực tiếp xem Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ. Vua đã hỏi Chúa nhiều câu, nhưng Ngài chẳng trả lời gì cả. Từ cảm xúc ban đầu vui mừng, nhưng không được thỏa mãn yêu cầu, cho nên bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dễ và nhạo báng Ngài. Đoạn, họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. Câu 11. Mới đó, thái độ vui mừng, nay không lâu sau chuyển thành khinh dễ và nhạo báng Đức Chúa Giêsu bởi vì ước muốn cá nhân không được thỏa đáp. Ngày nay không ít người cũng đến với Đức Chúa Giêsu như tinh thần và thái độ của Herod năm xưa. Họ đến với Ngài vì mong muốn được thỏa mãn những nhu cầu của bản thân, như Herod ngày trước muốn thỏa mãn sự tò mò khi nhìn thấy mặt Ngài và xem Ngài làm phép lạ, thì nhiều người ngày nay đến với Đức Chúa Giêsu chỉ mong nhận được phước, được đổi đời, được giàu có, được hanh thông trong cuộc sống, vân vân. Theo Chúa, nhưng xem Ngài khác nào ông thần đèn, chỉ yêu cầu Chúa làm theo những điều họ muốn. Nếu không được, thì niềm vui ban đầu khi họ bước vào nhà Chúa sẽ chuyển thành sự bất mãn, kêu rêu đủ chuyện trong nhà thờ, với không ít lời kết tội thiếu yêu thương. Xin Chúa cho chúng ta nghiêm túc xác định mục đích đến với Chúa Giêsu là gì. Nếu không, chắc chắn chúng ta cũng sẽ không thể đi trọn con đường đức tin và chẳng nhận được bất cứ điều gì theo lòng tư dục mình cả. Khi chúng ta xác định đúng mục đích và sống đúng thứ tự ưu tiên theo điều Chúa truyền dạy, thì sẽ nhận được sự ban cho của Chúa nhiều hơn những nhu cầu trong cuộc sống. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33. Câu hỏi thứ ba: nhờ đâu Chúa Giêsu có thể vững vàng đối diện trước sự tra khảo tại tòa án? Bạn đang nhận lấy năng lực nào để đối diện với nghịch cảnh, khó khăn, thử thách đức tin? Tại tòa án tôn giáo và cả tòa án dân sự, Đức Chúa Giêsu không một lời bào chữa cho chính mình. Dẫu phải chịu sự dèm chê, khinh khi từ những người lính canh giữ hay từ những lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo dân sự. Thật khác với hầu hết những bị cáo khi đứng trước tòa án, đều mong muốn được nói lời biện hộ cho chính mình, kể cả những bị cáo thật đã phạm tội. Nhưng mọi sự diễn ra cho được ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước rằng người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Theo Ê-sai chương 53, câu 7. Sở dĩ Đức Chúa Giêsu im lặng đón nhận mọi sự thương khó này vì Ngài biết được chương trình của Đức Chúa Trời, thời điểm mà Đức Chúa Trời hoạch định về sự thương khó Ngài phải gánh chịu vì nhân loại đã đến. Mặt khác, chúng ta biết rằng không phải vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nên Ngài dư sức vượt qua sự thương khó, song Ngài cũng là con người trọn vẹn. Ngài đã được ban đủ sức để uống chén đau thương này trong trận chiến thuộc linh tại vườn Gethsemane. Chúa Giêsu đã phán: môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta cũng không tránh khỏi những thử thách đức tin khi theo Chúa. Hãy ngước nhìn lên sự thương khó Chúa chịu, hướng về chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình để có thể vượt qua những thử thách đó mà vững bước trên linh trình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 23, từ câu 1 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 143 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong chốn nô tội lẻ loi, lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên đường sắp tươi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên tình yêu Chúa không gì xóa mờ.